chúng ta có một cái buổi học Phật pháp tại Thiền viện Bảo Trơn. Vừa qua thì chúng ta học Thiền sư Đại An. Bây giờ mình học cái phần cuối. Ngài Đại An là một thiền sư phụ tá cho ngài Quy Sơn Thịnh Hữu. Nhưng mà lúc ngài đến thì ngài nói ngài đến để phụ ngài Quy Sơn thôi, đến phụ hoằng pháp cho ngài Quy Sơn. Nhưng mà ngài nói đến khi nào mà chúng đông rồi thì ngài thôi, ngài không có phụ nữa. Đó là khi mà chúng mà 500-700 rồi đó, từ lúc ban đầu chưa có ai thì ngài phụ năm khoảng là 500-700 người rồi thì có người thì ngài ngày rút ngày không có phụ nữa. Chắc có thể đây là cái ý chỉ của nơi ngài Bách Trượng. Nhưng mà khi mà chúng đông rồi cái ngài ở đó thì được chúng ai cũng thương hết, nên là ngài ở luôn đó. Thì khi ngài Quy Sơn tịch rồi thì ngài Quy Sơn mới phó chúc cho ngài Đại An làm trụ trì ở nơi cái núi đó luôn. Tức là cùng một cái núi Quy Sơn mà tới hai người trụ trì rất là nổi tiếng. Mà bình sanh đó thì ngài Đại An này đó, thì ngày xưa ngài có thêm một cái danh từ khác đó là ngài Lại An. Chữ lại là biết đó, không gì đó mà ngài suốt ngày ngài cứ ngồi thiền không à, ngài ngồi thiền là ngài tu thôi, chứ ngài nói ngài phụ chứ thiệt ra ngài không phụ gì hết. Ngài không phải tới ngài làm gì, suốt ngày ngài chỉ tu thôi. Ngài cứ cười cười ra vô, ngài cứ tu cười cười vậy đó. Nhưng mà chúng phụ cho ngài Quy Sơn rất là đắc lực, người đắc lực. Bởi vì ở trong đạo nó khác hơn là thế gian, bởi vì cái sức tu là cái rất là quan trọng. Chỉ cần một người mà có một cái sức tu lớn thì ảnh hưởng cả đại chúng. Ngài Lại An thì suốt ngày ngài chỉ tu, ngài chỉ ngồi ngài tu vậy mà ảnh hưởng cả tứ chúng. Thì khi mà ngài Quy Sơn tịch rồi thì ngài lên làm trụ trì, thì cái cơ phong của ngài nó rất là đắc lực, cho nên ngài vẫn duy trì được một cái số lượng chư tăng ở đó mà không có thuyên giảng. Thường thường mà khi mà mấy thầy mà sư phụ mà tịch rồi đó là đệ tử tan nát, người đi chỗ này đi chỗ kia tan nát. Nhưng mà khi ngài Quy Sơn tịch rồi mà đệ tử vẫn còn đông như vậy, họ vẫn thấy còn có chỗ để học. Cho nên thì mình phải có cái gì thì người ta mới đến, người ta học, người ta mới tu. Chứ còn mình không có đến gì, không có cái gì thì người ta đến làm chi? Bởi vì ngày xưa là những người cầu học không phải là đi sinh hoạt là Phật tử như mình đi chùa bình thường, đến nó cầu để giác ngộ giải thoát. Khi mà đến nơi mà không giác ngộ giải thoát thì người ta lại đi kiếm chỗ khác để được giác ngộ giải thoát. Đó là ngày xưa cái tinh thần họ cầu học nó khác hơn. Cho nên vì vậy mà tất cả những cái buổi mà thuyết pháp của các vị đó thì nó khác hơn người ta. Cái ngài lên thượng đường thì ngài chỉ nói vậy thôi, nói khoảng chừng một đoạn cái ngài lên rồi đi xuống, không cần nói nhiều mà đại chúng nó vẫn đông. Còn mình nói rác cổ càng ngày càng bớt hết chứ. Cả thảy các ngươi mỗi người có hòn ngọc lớn vô giá, từ cửa con mắt phóng quang soi sáng núi sông cây cỏ, từ chỗ lỗ tai phóng quang nhận lãnh phân biệt tất cả âm thanh lành dữ, sáu cửa ngày đêm thường phóng quang sáng cũng gọi là phóng quang tam muội. Đó là ngài nói rất là đơn giản. À, nhiều khi mình cứ nghĩ là mình phải cầu học cái gì nó cao xa, phải nghiên cứu cái triết lý Phật giáo rồi hiểu được nhiều cái thuật ngữ trong đạo hay là điển tích hay là lịch sử đồ vân vân. Nhưng mà các vị ở đây là đều là những người bác học hết đó, giỏi lắm. Nên ngài Quy Sơn, ngài Lại An đều là thông tam tạng kinh điển hết rồi mới vô tu. Mà khi vô tu ngài không có dùng cái từ nào trong kinh điển, khi mà tu giác ngộ ngài không có dùng từ những cái từ đó. Ngài nói rất là những cái lời nói của ngài rất là đơn giản bình dị, giống như là quý vị thấy ông Ruddhamurti, bây giờ sau này quý vị là hay đọc mấy cái cuốn sách của ông Ruddhamurti đó. Ngài rất là giỏi về Phật pháp, hội trưởng của hội thông thiên học, nghiên cứu Phật điển là coi như là cái gì ngài cũng nghiên cứu. Nhưng mà khi tu rồi ngài bỏ hết, đến khi ngài ra giảng không có từ nào trong Phật pháp luôn, không có một chữ Phật luôn, không có chữ Phật, không có chữ pháp, không có chữ tăng. Ba cái chữ đó mình hay nhắc hoài, Tam Bảo đó, nhưng mà Ngài không có dùng một từ nào, Ngài dùng cái từ mình rất là bình dị, bình thường, lạ như vậy đó. Đấy, vì cho nên mình mới thấy bây giờ mà các vị có học giỏi cách mấy đi nữa đó, khi giác ngộ rồi thì dùng dùng cái ngôn ngữ không có trong cái học đâu, bởi vì những cái thấy biết của mình nó không có dính dáng gì trong cái thuật ngữ đó. Thì cái thấy biết của mình đó là nó quá chất đi, nó quá chân đi, mà khi mà nói pháp á mà cái chân chất đó đó thì những cái thuật ngữ diễn tả không được, bởi vì nó trở thành hoa mỹ, nó mất đi cái chân. Ví dụ như quý vị thấy cái người mà sống mà khách sáo quá đó, mình mệt lắm á, dụ như là đi đứng chào hỏi thưa thỉnh rồi mà kiểu cách ra vẻ rồi đó là quý vị mệt hỏi nó, nói chị này khách sáo quá, khách sáo khách bảy nó mệt. À, còn ở cái người mà chân chất á, thì họ nói đây nó rất đơn giản, rất là giản dị, nhưng mà nó lại thấy nó rất là gần gũi. À, các vị cũng như thế, mà có lẽ là thời Phật còn tại thế cái giáo pháp của Ngài chắc nó cũng như thế, bởi vì những cái kinh mà quý vị thấy những cái kinh mà ngày xưa Đức Phật cũng không có dùng cái thuật ngữ nhiều. À, nhưng mà khi mà phiên dịch đó, phiên dịch các vị đó, ví dụ như từ bên tiếng Pali rồi dịch qua bên Hán văn, mà từ Hán văn mà khi mà họ dịch qua bên Hán văn rồi đó là cái ngôn ngữ của Trung Quốc đó, là rất là hoa mỹ. À, cho nên là cái từ Hán văn dịch qua Việt ngữ nữa, cho nên phải dùng đủ những thứ, những loại văn chương rồi vậy đó luôn đó. Nhưng mà thời Đức Phật á, Ngài nói là giống như cái bài kinh mà bài kinh Tứ Đế đó, là Ngài chỉ ra cái khổ là ba lần tam chuyển pháp luân đó. À, chuyện thứ nhất là khổ tập diệt, diệt đạo. À, xong rồi Ngài nói đó là cái khổ này ta đã thấy rồi, cái tập này ta đã biết rồi, cái đạo này ta thực hành rồi, cái việc này ta đã chứng rồi. Chuyện thứ hai là thứ ba là Ngài nhấn mạnh thêm cái nữa là năm anh em vị như là giác ngộ hết, là không có dùng một cái ngôn ngữ nào hoa mỹ. Nhưng mà về mà cái góc độ mà về mà cái bộ mặt văn hóa thời thành Ca Tỳ La Bệ bây giờ thì phải nói Thái tử Tất Đạt Đa là cái bộ mặt sáng giá nhất, vì không ai giỏi bằng, kể cả mà những người thầy bác học của Ngài thì bây giờ là vẫn bó tay đầu hàng hết, hồng thời gian thôi, không dám dạy nữa. Cho nên đó là những cái mà thấy nó đơn giản vậy. Khi mà đi học thiền rồi đó, sâu rồi đó, tự nhiên là các vị lại không có thích biết thêm những cái bên ngoài. Cho nên hồi mà ở thiền viện đó, các vị tu thiền thời gian là sợ dốt, hồi ở tu thiền Phước Hoa đó, cái mấy huynh đệ có rủ nhau xuống trường đi học, người nào cũng đi học đủ thứ, nhưng có nhiều vị cả đời cũng không thích học gì thêm. Vậy mà cái vẫn giữ được cái đời tu mà nó vững vàng, sau này làm được những cái việc nó rất cũng rất là phi thường, chứ không phải là họ học họ mới làm được, còn mình dốt mình không học được. Bởi vì khi mà quý vị đặt trước khi mà vào trong cái cửa thiền đó, thì quý vị có sở học sở trường sở đoản gì, cái vấn đề đó là của quý vị. Vào trong thiền rồi thì tự nhiên là quý vị bỏ bớt chừng nào quý vị sẽ dễ tu giác ngộ chừng đó. Bởi vì đó là nó hai cái khác hơn, là bởi vì khi mình đã đặt chân lên một cái chỗ tu rồi đó, mà quý vị càng tìm kiếm chừng nào là tâm quý vị hướng ngoại, tu khó giác ngộ lắm, chứ không phải là cái chuyện nó đơn giản. Chứ còn nhiều khi mình cứ nghĩ mình học thêm học thêm học thêm, đây có nhiều vị đó nói đi học nó cho có lẽ thôi, nói cho nó nghe cho nó hay thôi, nhưng mà cái chất của cái người tu đó là phải là có cái đạo lực đó, có cái tâm nó sáng đó, thì như vậy là đủ lắm rồi, chứ không phải là học mà làm được. Bởi vì thí dụ như á, làm có hai cái, mình ở cái vị trí nào thì mình phải sống trọn vị trí đó. Ví dụ như quý vị ở chùa đi, ở chùa là cần cái gì, tức là cần phải có giảng sư giỏi, cần phải có người thuyết pháp để mà tổ chức những cái khóa tu này nọ, rồi mà quý vị mà đi vào trong chùa Hoằng Pháp đó, quý vị nghe mà mấy thầy thầy giảng như là thầy Tâm Nguyên rồi giảng bây giờ đó, mấy đứa nhỏ nó cười nó vỗ tay rồi nó vui lắm, nhưng mà khi nghe giảng thì giảng chuyện đời không, giảng về tình yêu nam nữ rồi phải yêu như thế nào cho nó đúng. Ví dụ như mình tu phải là phải giác hội thế là cho đúng, phải yêu như thế này cho đúng, đừng có hủy hoại thân thể, đừng có ăn chơi rồi ở kia rồi nói là yêu đương, những cái bài thơ của thầy đọc ra là toàn những tình yêu xuân diệu hay là những tình yêu mà thầy ăn chế là rất là vui rất là hay. Cho nên thật ra ở đó cần nhu cầu như vậy để phương tiện dẫn dắt người mới, đó là cái phương tiện. Nhưng ở trong thiền viện, người nào mà có duyên với trong thiền viện mà quý vị đi giảng thiền rồi đó, thì vấn đề nó không có cần nữa. Bởi vì khi những Phật tử là họ đã bắt tay họ tu thiền rồi đó, là họ bắt họ đã buông rồi. Mình thêm những cái kia nó không có phù hợp, hoàn toàn nó không phù hợp gì cả. Cho nên chính vì vậy đó, là ở nơi cái góc độ mà giống như là các chùa thì quý vị phải cần này kia, bởi vì đó là những cái phương tiện để mà hoằng pháp nó lớn. Đã nói thiền viện là quý vị phải chấp nhận là mình rút sâu vào trong rừng để mà tu hành, rồi ai có duyên đến mà tu thôi, chứ không phải là nói là mình thiền viện là phải cho nó tổ chức này tổ chức kia, cho nó rườm rà, cho nó đông người, để được cái này được cái kia. Thì cái vấn đề đó là hai cái lĩnh vực khác nhau, hai cái khuynh hướng. Cho nên đó là giống như thầy đó, nếu mà thầy làm cái chùa mà ở dưới thành phố đó, thì nó không bao giờ ít như như giờ, giống như sinh hoạt giờ mình sinh hoạt nó vừa vừa ít ít thôi. Giờ nếu mà mình làm cái chùa như là mấy thầy ở dưới đó, làm một cái chùa ngay cái trung tâm của người Việt, ví dụ như đây mình làm cái chùa ngay chỗ Manchester đi, ví dụ vậy, trung tâm người Việt, hay mình làm ở Dorchester, ở Quincy, hay là những cái thao mà lân cận như vậy đó, để cho Phật tử họ dễ đi, rồi mình kiếm cách mình hoằng pháp, rồi tổ chức này tổ chức kia, tổ chức lớp Việt ngữ đủ thứ. Có, nếu mà làm thì mình cũng có thể làm, chứ không phải là làm không có được. Nhưng mà bởi vì cái là cái vai trò của mình, cái quan điểm của mình, cái chủ trương của mình là nó đi khác hơn người ta, cho nên những điều phải sống tròn. Cho nên là ở trong cái lĩnh vực nào có gì phải sống tròn, chứ đừng có tưởng là mình đi học cái này học chỗ kia là mình mới giỏi. Nhưng mà thật ra cái vấn đề quý vị càng học càng ngu, càng học càng dở. Bởi vì quý vị càng đi xa, quý vị càng hướng tâm là quý vị càng xa, mà nó không đúng vị trí, không đúng thời, không đúng địa điểm, không đúng gì hết. Cho nên là nó khác là khác như vậy đó. Không phải là ở trong thiền viện là mình tổ cái kiểu mà tổ chức mà khiến cho người ta không có học, không có sự hiểu biết. Bởi vì quý vị đã hiểu biết nhiều rồi quý vị mới vào đây. Nhiều hiểu biết nó lố luôn, chứ không phải là nó nhiều nữa mà nó lố hơn cái mà mình muốn nữa. Cho nên tính như vậy, tất cả những cái đó đều là trước đạo hết. Cho nên đó là làm sao giác ngộ ở trong cái thời đại này mới có cái kết quả. Cho nên đó là quý vị thấy đó, hiện nay mà những vị giảng sư giỏi mà có những cái khả năng mà có thể ảnh hưởng quần chúng nhiều, cái điều đó tốt chứ không phải là không tốt. Nhưng mà ảnh hưởng nhiều như vậy đó, là nó có lợi hay không có lợi thì chỉ ở cái mặt nổi thôi. Mà còn có thể mà quý vị có thể khiến cho một người giác ngộ là quý vị phải là người giác ngộ. Cho nên quý vị thấy đó là ai có nhiều người tu học Phật Pháp, Phật tử họ hiểu Phật Pháp mấy mươi năm đủ thứ, mà nhìn lại họ có tu cái gì không? Rồi không tu. Cho nên đến nghe Pháp đó, ông thầy nào giảng vui thì họ đến họ nghe vui, ông thầy đã giảng vui lắm, ca hát hay là giảng là vui thì tự nhiên mừng quá, mình thích mình ngồi mình nghe, mình cười hả hê, cái mình về, về cái rồi không biết tu cái gì, cũng không biết là dụng công như thế nào và làm như thế nào để giác ngộ giải thoát. Bởi vì một giảng sư giỏi mà chưa có giác ngộ thì không thể nào dẫn người ta giác ngộ được. Cho nên thời Đức Phật đó, ngài cái này là cái tối kỵ trong cái nhà đạo. Những pháp sư thời của Đức Phật đó là những người giỏi, giảng giỏi mà chưa chứng thánh, Đức Phật đều nói là ông sư rộng đó. Mà chẳng phải là ngài nói không đó, ngài còn nói mọi người xung quanh đó ông thầy rất rộng, cái phương tiện mà. Cho nên cứ xù xì cái ông quê cái ông tu cũng giác ngộ chứng A La, thì cái đó là kể cả ngài A Nan mà giảng không thu Đức Phật gì hết, thính chúng Đức Phật ngày xưa thuyết pháp thính chúng bao nhiêu, ngài A Nan khi Đức Phật nhập niết bàn rồi ngài A Nan thuyết pháp không thua gì Đức Phật. Nhưng mà khi đến một cái đạo tràng đó thuyết pháp chúng cũng đông nữa, ngày đêm Phật tử tới thưa hỏi Phật pháp, ngài giảng 4 ngày liên tục, lúc này mệt ngài vô phòng, thì cái vị trụ trì đó chứng A La Hán rồi. Ngài mới đến đó, ngài giảng như vậy đó mà ngài có chứng được cái đạo quả chưa? Ngài ta nghe ngài năng nhục, ngài mắc tở, ngài bỏ ngài đi, ngài ráng tu, ngài chứng A La Hán. Mà lúc đó cũng chưa chịu tu nữa nha, bởi vì cái đó nó chướng lắm. Lúc mà gặp ngài Ca Diếp mà chuẩn bị kết tập kinh điển núi Sa Quật đầu tiên sau khi Phật nhập Niết Bàn đó, nghe chiêu mộ những người giỏi, ngài nghĩ ngài giỏi là chắc vô là được cung đón rồi, do ngài Ca Diếp chặn trước cửa không cho vô, nó xin lỗi. Bởi vì sư đệ chưa có chứng A La Hán, không thể nào kết tập kinh điển được, đóng cửa vô. Ngài buồn thảm, rồi sau đó thì mới ngài mới chịu buông được cái sở học của ngài, thì mới chứng quả. Thì chứng quả rồi đó thì cái đó mới có cái giá trị, không chứng quả cái đó không có giá trị gì hết. Cho nên đó là cái trọng tâm tu thiền đó là quý vị phải làm sao mà giác ngộ được bản tâm, sống tròn được cái bản tâm mới là cái điều quan trọng nhất. Mà quý vị đừng có lo, nếu mà quý vị giác ngộ rồi, quý vị chỉ cần độ một người thôi, còn giá trị hơn người ta độ cả 100.000 người mà khiến người ta không có giác ngộ, là như vậy. Bởi vì khi mà quý vị giúp cho một người giác ngộ là quý vị độ được chúng sanh. Còn quý vị độ chúng sanh mà chúng sanh chưa có giác ngộ là quý vị làm chơi cho nó vui thôi, chứ thật ra là quý vị không có độ được chúng sanh. Độ tức là sao? Là đưa người ta đến bờ giác gọi là độ. Còn này không đưa gì hết, cho người ta cho vui giỡn, chơi cười giỡn thôi, thì như vậy không có độ gì cả. Chỉ là văn hóa Phật giáo, sinh hoạt Phật giáo thôi, làm cho cái tiếng tâm thôi, hoàn toàn không có cái kết quả gì hết. Cho nên cái trọng tâm là phải giác ngộ. Cho nên là đừng bao giờ mà mình lo là ít hay nhiều, chứ ít hay nhiều không quan trọng, vấn đề là mình phải là người giác ngộ hay chưa. Ở đây thì vậy đó, cứ mỗi ngày qua là phải ráng tu làm sao cho mình được giác ngộ, ráng làm sao thấu tột được bản tâm, sống tròn được bản tâm, thì cái đó là cái giá trị nhất. Còn quý vị mà có làm được cái gì đi nữa, cái đó là cái giả thôi, chứ không có thiệt. Đó là đồ bỏ, đồ dỗm. Cái gì thân mình còn giả, mà cảnh này có thật đâu. Chỉ có sự giác ngộ mới là thật thôi. Chứ còn tất cả mọi cái đều chỉ là phương tiện vu vơ. Vu vơ đó, người bên ngoài đó là vu vơ. Nó vậy. Cho nên đó, Ngài thuyết pháp đơn giản lắm. Ngài nói cả thảy các ngươi, mỗi người có hòn ngọc lớn vô giá. Có ai nói pháp kỳ cục gì không? Đơn giản không có cầu kỳ gì hết. Mà hòn ngọc vô giá đâu? Là từ cái con mắt phóng quang soi sáng núi sông cỏ cây. Tức là cái mắt mình nó phóng ra từ đây nè, từ trong lòng của mình đó, mình thấy được là núi sông cỏ cây. Tại sao nói từ trong lòng? Cái gì nói từ trong bụng thì không có ý nghĩa. Mà nói từ trong lòng, quý vị có thể thấy được núi sông cỏ cây trước mắt, tức là lúc bây giờ tâm của quý vị bình an, quý vị mới thấy được. Chứ còn không có cây cối trước mắt, quý vị không thấy đâu. Thấy người nào cần tìm thôi. Sáng sáng chủ nhật có xe lên, có khách không? Chứ còn quý vị không bao giờ thấy những cái cây nó đang đứng, những cái nó độ rung của nó như thế nào, và những cái tượng. Thiệt ra bảo đảm cái tượng ca bự vậy đó, bảo đảm nhiều khi quý vị lên đây một suốt ngày quý vị không thấy luôn á. Tin không? Sáng chạy lên đưa rước lên đây, quý vị xuống cái đi vô trong nhà lo nấu ăn xong, quý vị qua đây bà ông không thấy Thích Ca đó. Ông nằm trần dần đó mà không thấy à, đúng không ạ? À? Mình lo chạy theo bên ngoài không à, không thấy. Nó trở thành cái quản tính của một cái cuộc sống của mình. Mình nghĩ nó vậy 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 thôi, chứ mình không bao giờ để ý, mà đâu biết được là mỗi ngày nó đều là mới mẻ như thế nào, cuộc sống nó sinh động như thế nào, cuộc sống nó vạn vỡ như thế nào mà nó bao giờ thấy đó. Cứ dần dần coi có gì hấp dẫn không, không có thôi đó. Vậy sao tu? Cho nên quý vị không bao giờ thấy được cái phóng quang của mình là từ cái con mắt của mình là phóng ra cả núi sơn hà đại địa. Quý vị bao giờ quý vị thấy được mây ngàn, núi lớn và mây ngàn. Cho nên người ta nói là ở Mỹ mà ở những cái chỗ mà có cái view đẹp, mà có cái view như là mountain view hay là ocean view, người ta gọi là million view đó, tức là có được cái view đó giống như là những người triệu phú mới có được. Mình cũng có mountain view mà đâu thấy đâu, ít khi nào mà quý vị thấy ngồi thị phi tám là chơi vậy, chứ mà ít khi nào mà thấy cái những dãy núi cao rồi thấy mây ngàn rồi, ít khi nào thấy lắm. Mà tất cả những cái đó đều là cái kho tàng của mình cũng hay. Nếu mà quý vị thấy được đó là từ nơi cái tâm sáng của mình mới thấy được cái cảnh nó xung quanh nó đẹp. Cho nên bữa cái thấy mấy Phật tử lên đây rồi cái không có để ý chuyện tu hành mà cứ lo chuyện bếp núc. Rồi cái bữa đó lên thầy giảng cái bữa đó thầy đi, cái đây cả đám đi vòng vòng chụp hình gửi thầy coi, rồi hôm nay con đi coi cảnh rồi đủ thứ rồi, nó đẹp vậy đó. Nhưng mà có một lần một thôi là màu cho nó có rồi, có lần một thôi, nó đâu có lần hai đâu. Nhưng mà thật ra thì quý vị đó, mỗi ngày nó đều là đẹp. Những lúc mà rảnh cái gì thử đi dạo, mà quý vị sống lại với bản tâm gì, thấy núi sông cây cỏ rừng rồi nó đẹp. Kể cả cái tượng Phật Thích Ca này bảo đảm quý vị cũng không thấy luôn á. Vô chánh điện lại Phật theo cái quản tính rồi nghe pháp rồi đi về mà không thấy Phật Thích Ca mình giờ sao? Thì có khi nào quý vị thấy Phật Thích Ca mình nó có hơi bụi không? Không thấy, ít khi nào để ý. Ông Phật là ở đó, mình ứng định có ông Phật ở đó thôi. Bây giờ mà quý vị ngắm từ dung của Đức Thế Tôn đang ngồi yên tĩnh ở đó, rồi quý vị lễ Phật một cách nó an lành, hoàn toàn là cái kho báu của mình quý vị không bao giờ xài. Không bao giờ xài. mình mất đi cái kho báu của mình. Từ cửa lỗ tai phóng quang nhận lãnh phân biệt tất cả âm thanh lành dữ, đó là từ cái lỗ tai mình nó lại tiếp tục, lỗ tai nó lại phóng quang ra, cặp mắt mình phóng quang đó, mình chưa thấy rồi lỗ tai mình nó đầu tiếp phóng quang ra nữa, tất cả âm thanh lớn bé lành dữ rồi đó thì mình cố nghe luôn, ai cố nghe thấy hai bà xù xì cái lắng nghe coi nói xấu tôi gì không. Ít khi nào mà quý vị nghe một cách nó tự nhiên, là những cái âm thanh lớn nhỏ trong lòng của mình, những âm thanh nó bên ngoài một cách nó tự nhiên vậy đó, được vậy quý vị không để ý chuyện của thiên hạ, không thèm để ý chuyện của người ta, chuyện gì tới tới, chuyện gì đi đi, lúc nào quý vị cũng bình thản sống với cái hào quang của mình nó chiếu ra, sáu căn của mình bạn mở, sáu căn của mình là có hào quang chiếu sáng từ nơi sáu căn của mình. Em mới nói là từ nơi sáu căn là có hào quang đó. Tại sao người ta nói hào quang ngũ sắc đó, mà không nói lục sắc, thì nó còn có cái căn trong cái gì không thấy được, đó là ý căn, đó là mắt tai mũi lưỡi thân, là năm căn. Năm căn mình phóng hào quang ra, cho nên là cái hào quang của Đức Phật đó là có năm màu đó, ta hay nói là ngũ sắc đó. Nhưng mà đúng là lục sắc. Lục sắc tức là từ cái ý căn, ở cái ý căn nằm bên trong không thấy được, cho người ta tạc vẽ ra đó, người ta chỉ vẽ hào quang chỉ năm màu thôi, nhưng mà đến với Bảo Chân chứ còn một màu một thôi, không sang màu, mất năm màu luôn, còn có một màu, cho nên đó là cái chỗ mà quý vị thấy rõ như thế. Sáu cửa ngày đêm thường phóng quang sáng, là sáu cửa ngày đêm thường sáu quang sáng, là mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình nó thường phóng hào quang sáng suốt. Đó là cái chỗ mà chúng ta thấy là mình có một cái kho tàng nó sẵn có như vậy. Cho nên là khi tu bộ biểu tu rồi, quý vị tu làm sao là phải trở về nơi sáu căn của mình, sống tròn với mắt tai mũi lưỡi thân ý sao sống. Ví dụ như bây giờ thân mình á, mình chạm cái gì, mắt mình thấy, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, còn ý làm sao mà mình trở về nên cái ý căn của mình. Cái ý căn của mình đó là bây giờ là cái ý căn của mình đó là quý vị dễ nhận ra như thế này nè. Quý vị biết quý vị suy nghĩ đâu bạn? Biết chứ. Mình suy nghĩ cái gì mình cũng biết. Mình nóng giận sao mình cũng biết luôn. Mình phiền não như thế nào mình cũng biết luôn. Mình đau đớn như thế nào mình cũng biết luôn. Thì cái biết đó là ý căn. Bởi vì mình biết được cái suy nghĩ, suy tư, nghĩ tưởng của mình, mình biết được những cái tâm trào lưu của mình nó hơn thua như thế nào mình biết hết chứ. Quý vị biết mình giận không à? Biết hết, bảo đảm là cái gì quý vị cũng biết hết. Đây gọi là cái ý căn. Mà nếu mà tại sao nó biết vậy? Nếu mà nó biết được là lúc đó nó đang phóng quang. Ngày xưa mà quý vị học những cái bài pháp mà đầu tiên mà hòa thượng dạy cái pháp mà biết vọng không theo đó, đó là tu thẳng nơi ý căn đó. Tức là mình, nếu mà cái biết của mình đó mà nó không phóng quang thì nó không thấy được. Mà cái này là có vọng chứ không là nó biết hết. Cho nên ngày xưa mình tu cái mình nghe nói hòa thượng nói biết thôi, mình chỉ biết vọng thôi, thì như vậy biết vọng nó có cái lợi gì đâu, có cái lợi lạc như thế nào. Nhưng mà cái chỗ muốn nói là cái chỗ phóng quang của căn ý, là khi mà nó biết được tất cả những tâm hành của mình thì lúc đó căn ý mình nó đang phóng quang, nó phóng quang thì ngay nơi ánh sáng đó mà mình thấy được thì gọi là phản quang. Sau này mới đến giai đoạn thứ hai là phản quang tự kỷ đó, tức là phản quang, tức là quang là cái ánh sáng đó, tức là phản quang, tức là phản là tại vì sáu căn của mình nó chiếu ra rồi đó, là nó thấy được lục trần. Lục trần thì ánh sáng nó chiếu ra rồi nó thấy cái lục trần, cái nó dội lại. Ví dụ như bây giờ mình thấy một cái hiện tượng thì tự nhiên nó vừa thấy cái hiện tượng nó lại dội lại cái con mắt của mình. Thì khi mà dội lại cái con mắt của mình đó là quý vị, nếu mà cái trường hợp á mà mình sống tròn với cái căn mắt của mình luôn thì như vậy là cái hào quang nó tự trở lại và nó tự một cái sơ cồi như thế này. Nhưng mà còn nếu mà khi mà nó trở lại đó thì lại quý vị lại phân biệt, để quý vị chặn đứng cái ánh sáng đó, chặn đứng cái ánh sáng đó thì cái sự phân biệt đó là nó che mờ đi cái hào quang của mình. Cho nên cái hào quang của mình nó không có tròn, Hiểu không? Cho nên quý vị thấy đó là Đức Phật đó là hào quang sau lưng của Ngài rất là tròn. Tất cả các tượng Phật chỗ nào đi vào quý vị đều thấy là sau lưng Đức Phật là hào quang tròn đó. Bởi vì cái thấy của Ngài nó tròn, tròn đó là khi mà gặp hiện tượng nó trở lại rồi tiếp tục nó xoay, nó vẫn tiếp tục. Còn mình thấy hiện tượng trở lại đây là ngưng lại luôn. Ngưng lại bởi do phân biệt của mình dính vào cái cảnh đó. Cho nên là cái thấy của mình đó là nó không có liên tục. Cho nên nó là cái hào quang của mình nó không sáng. Giống như bây giờ quý vị nghe cái âm thanh đó mà nghe một cái âm thanh rồi nó dội trở lại, rồi bắt đầu quý vị tiếp tục nghe âm thanh rồi nó dội trở lại, tiếp tục nghe âm thanh nó dội trở lại, là cái nghe của mình là nó tròn. À, trước mắt nó sơ cò, trước mắt nó sơ cò, cái lỗ tai nó sơ cò. À, như vậy đó là cái thấy của mình nó được tròn đầy. Đây gọi là quý vị bảo tồn được huệ căn của mình. Đây là cái trí huệ. Thì cái trí huệ này mới là cái sự nghiệp của mình nè. À, chứ không có phải là cái trí tuệ là cái sự mình gom nhắc những cái bên ngoài, học hiểu những cái bên ngoài gọi là cái trí tuệ. Ở bên ngoài bây giờ là có những cái chương trình là siêu trí tuệ, có những đứa bé là nó học, nó nhớ rất là nhiều chỉ số rồi vân vân. Cái này không có, cũng gọi là cái trí tuệ, nhưng mà cái trí tuệ thế gian thôi. À, trí tuệ thế gian thôi, mà nó là cái sanh diệt. À, bữa nào đau đầu nhức óc một cái là không nhớ được gì đâu. Hay là bữa nào phát hiện ra u não hay gì cái là không nhớ được. Bữa nào mình bệnh, mình không có được khỏe, mình cũng không có nhớ được. Bữa nào mình mà giận dữ hay gì mình cũng không có được. Mà phải bình tĩnh để cho cái đầu của mình ráng nhớ. Vậy thôi, cho nên cái đó là cái giả. Còn cái đây mới là cái trí huệ của mình. Cho nên là không cần đặt nặng cái vấn đề mà quý vị nhớ giỏi. Có nhiều người nói là bây giờ bị quên rồi này nọ, không quan trọng. Không quan trọng là quý vị quên hay là nhớ. Nhưng mà có một cái quý vị đừng bao giờ quên. Mà quý vị muốn quên cũng không được luôn. Bởi vì cái trí huệ của quý vị nó thường phát ra sáu căn này tròn sáng. Bởi vì lúc nào nó cũng có ở đây, sao mà quý vị quên được. Dù như cái ngày hôm qua thì nó là quên được. Còn cái ngay bây giờ nó phát ra, sao quên. À, cho nên đó là cái mà mới nói là bảo tồn được cái trí huệ này là quý vị gọi là cái người có trí huệ. Quý vị sẽ thấy được văn thù sư lợi cầm kiếm ngồi trên sư tử, rồi tự nhiên cái là lòng của mình nó tự nó an, hồi nào mình không hay luôn. Bây giờ quý vị mới có cái lòng đại bi và quý vị thương tưởng chúng sanh, độ chúng sanh. Và quý vị có một cái diệu dụng trí hay gọi là sai biệt trí, mà sai biệt trí gọi là đại hạnh phổ hiền bồ tát cởi luôn rồi. Cho nên đó là mình thờ ba cái tượng này đó là biểu tượng trong lòng của mình, chứ không phải thờ chùa to Phật lớn là để cho nó có một cái tính cách mà thờ phụng cúng bái. Mà chùa to Phật lớn là bởi vì trong cái đại điện, mà đại điện gọi là đại hùng bảo điện. À, đại hùng bảo điện là có Phật, có Bồ Tát rồi nhân dân. Thì như vậy đó, hùng lực ở đây là diễn tả trên cái nội tâm của mình. À, trong cái chùa có cái đại hùng bảo điện là cái chính yếu, cái quan trọng nhất. Cũng như trong tâm mình đó, là quan trọng nhất là có Phật Bồ Tát ở trong tâm mình. Cái đó là cái chánh điện. Cho nên quý vị vô bất cứ cái chùa nào, chánh điện đều phải sạch sẽ và trang nghiêm hết. Để làm chi? Để cho Phật tử rửa lòng, để trở về cái tâm thanh tịnh sáng suốt của mình, để cho tâm của mình được giác ngộ và giải thoát. Đó là cái mà chúng ta không bao giờ quên, bởi vì nó là cái sẵn trong lòng của mình. À, còn cái đầu não cũng đến lúc cái gì lớn tuổi là nó muốn quên, lúc nào nó quên rồi. À, nó là vật trong ngoài giúp đỡ, không dám chinh nghiêng. À, tức là nó là cái vật soi sáng á. À, như người gánh nặng đi qua cây cầu khỉ, không dám để sẩy chân. Hãy nói vật gì có thể gìn giữ, như thế không có một mảnh tơ sợi tóc có thể thấy. Bởi vì cái tâm này quý vị nghe nói trí huệ thì cái quý vị muốn thấy, nhưng mà quý vị không có thể nào quý vị thấy được. Bởi vì khi mà mình thấy đó, tức là mình đi vào ấm giới. Cho nên ngày xưa mà các tổ sư ngày xưa hay nói cái câu mà quý vị đọc là chắc mình không để ý, đó là coi chừng ra vào ấm giới. Ấm giới tức là sắc thọ tưởng hành thức, đó là vừa khởi tâm phân biệt lại rơi vào ấm giới, vừa có cái tưởng tượng được rơi vào ấm giới. Cho nên các vị tu nó kỹ như vậy đó, không để cho mình rơi vào ấm giới, mà ấm giới gọi là ma giới. Còn mình không rơi vào ấm giới tức là Phật giới, tức là cảnh giới của chư Phật. Đâu chẳng nghe Hòa Thượng Chí Công nói, trong ngoài tìm kiếm trọn không ra, trên cảnh thi vi gồm tất cả trân trọng. Tức là trong ngoài mình tìm kiếm thì không ra, là mình cứ tìm kiếm, nghe nói có ông Phật cái mình tìm kiếm hoài không ra. Nhưng mà trên cảnh thi vi, tức là trên tất cả mọi hiện tượng đều là tất cả. Anh nên nó mới nói đạo và cái mà nó rất là gần gũi với chính mình. Cho nên có nhiều người ta nói là đạo nhân, người ta hay nói đạo nhân tức là cái người sống được với đạo. Mình tưởng là cái người đó là ghê lắm, hay là nó là đạo cao đức trọng. Đạo cao đức trọng tức là người đó là có đạo nó cao lắm, nhưng mà thật ra các vị không cao. Các vị người sống đạo tức là sống được với bản tâm của mình, gọi là sống đạo. Còn sống với đời tức là theo cái duyên trần là sống với đời. Cho nên quý vị đừng có nghĩ là vô chùa mới gọi là sống trong đạo, cũng chưa hẳn như vậy. Nếu mà người trong chùa mà theo cái duyên bên ngoài, rồi theo cái ngũ dục, theo cái tâm hướng ngoại đó, thì đây vẫn là sống đời, bởi vì cái đó nó thuộc về thế gian. Còn nói sống đạo là sống được với bản tâm của mình, đây gọi là đạo nhân. Cho nên đó là các vị mà các nạp tăng nạp tử mà khi đến mà gặp các thiền sư đó, hỏi ông xuất gia bao lâu rồi? Dạ con xuất gia được 30 mấy năm rồi. Nói vậy ông từng xuất gia chưa? Từng xuất gia chưa? Xuất gia 30 mấy năm, hỏi từng xuất gia chưa? Cái ngớ ngẩn, 30 mấy năm mà không xuất gia chứ làm gì? Đó là cái chỗ mà quan điểm của các vị là nó khác. Người sống được với đạo, người này mới thực sự là xuất gia, là đạo nhân, tức là người sống được với đạo, sống được với cái tâm nó tròn đầy. Trên cảnh thi vi thải là pháp thân, tức là các cảnh, các duyên đều là tâm Phật của mình hết. Thấy cái gì cũng là cảnh tâm, thấy gì cũng là cảnh thiền, thấy cái gì cũng là pháp thân của mình hết. Thì như vậy đó là quý vị mới là cái người thật sự mà sống đạo. Chứ còn không là quý vị chỉ sống đời thôi. Có vị tăng hỏi, tất cả thi vi là dụng của pháp thân, thế nào là pháp thân? Sư đáp, tất cả thi vi là dụng của pháp thân. Hỏi là tất cả những cái thi vi động dụng á, là cái dụng của pháp thân thôi. Bởi vì cái quan điểm của cái người học á, giống như mình bây giờ, mình nói là từ tâm của mình, tâm mình là pháp thân nè. Rồi cái mình thấy tất cả cảnh đều là pháp thân hết, thì cái cảnh này đều là cái dụng thôi chứ không phải là pháp thân. Mình phân biệt ra mình có cái pháp thân, còn có cái dụng của pháp thân. Thì đây Ngài đáp là tất cả thi vi là dụng của pháp thân. Bởi vì các vị không có cái quan điểm là thể hay dụng gì hết. Thì như vậy bây giờ là vị tăng này mới hỏi, lìa năm uẩn thế nào là thân xưa nay? Tức là lìa cái thân năm uẩn này, sắc thọ tưởng hành thức mà, thế nào là cái tâm Phật? Thì Ngài đáp là đức nước gió lửa thọ tưởng hành thức. Nói là nếu mà lìa ra thì Ngài nói là không lìa. Cũng giống như là nói đối cảnh thi vi đều là cái dụng hết, thế nào là cái thể? Thì Ngài nói là Ngài nói tất cả thi vi đều là dụng của pháp thân, đều là dụng pháp thân. Ngài trả lời giống như Ngài chỉ lặp lại thôi. Tức là bởi vì cái đạo là ở trong lòng của mình. Khi người ta hỏi đó, tức là họ đã lấy đạo đi hỏi đạo về. Mà bây giờ hỏi là muốn lìa, bởi vì do cái tâm của mình đó, là muốn lìa hay là muốn phân biệt là thể là dụng. Muốn lìa thân năm uẩn này còn cái pháp thân, bởi vì theo cái học hiểu của mình á, mình nghĩ như vậy nè. Mình nghĩ á, là bây giờ mình mang thân năm uẩn, đến khi mình chết thì không có thân năm uẩn, thì mình mới dựa vào cái pháp thân này để mình đi thọ sanh. Đó là cái hiểu như vậy đó. Thì người ta mới nghĩ á, là bây giờ là mình đang sống như vậy nè, thì vậy là mình phải có cái pháp thân mà nó lìa thân năm uẩn này. Hay là quý vị học thì quý vị nghe nói là năm uẩn giai không, tức là sắc thọ tưởng hành thức là không. Khi mà thấy năm uẩn nó là không rồi thì tự nhiên á là quý vị sẽ hết khổ. Thì quý vị nghe vậy như vậy đó là mình phải thấy cái năm uẩn giai không đó để mình trở về với pháp thân của mình. Thì cái pháp thân của mình với thân năm uẩn này là nó khác xa. Nhưng mà các vị đó, các vị lại không thấy như vậy. Hỏi về cái pháp thân lìa thân năm uẩn thì Ngài nói là đất nước gió lửa thọ tưởng hành thức, cái đó đã lìa, tức là ngay đó là đã lìa, chứ không phải rời đó mà nó lìa, nó như vậy đó. Bởi vì đó là khi mà mình phân biệt như vậy đó, là quý vị có lìa chưa? Tức là chưa có lìa được. Mà khi mà thấy thọ tưởng hành thức, ở nơi thọ tưởng hành thức mà mình lại không khởi phân biệt, mà đã không khởi phân biệt thì ai nói là thọ tưởng hành thức và rời và pháp thân và thọ tưởng hành thức? Ai nói cái đó? Ai nói cái nào là pháp thân, cái nào là năm uẩn? Không ai nói được. Ví dụ như bây giờ mình hỏi mình đó là cái thân tứ đại này, thân năm uẩn này với cái pháp thân của mình đó là một hay là hai? Bây giờ thường mà quý vị trả lời là một hay là hai? Bây giờ nếu mà quý vị nói trả lời là hai là cũng không phải nữa, và quý vị trả lời một cũng không phải nữa. Vì sao như vậy? Bởi vì đó, quý vị dù cho trả lời như thế nào đi nữa là quý vị đã ấn định ra, đã ấn định ra là một hay là hai, tức là quý vị đã phân biệt rồi. Mà khi đã phân biệt là quý vị rơi vào ấm giới rồi. Đó, như vậy đó. Cho nên này không nói là một, không nói là hai, không nói lìa hay là chẳng lìa, mà ngay đó tức là lìa, mà lìa tức chẳng lìa. Đó là cái chỗ để cho mình không có phân biệt. Bởi vì khi mà quý vị tu mà còn phân biệt là quý vị không thể nào giác ngộ, cũng không thể nào giải thoát được hết. Cho nên đó là cái chỗ mà hỏi là lìa năm uẩn thế nào thân xưa nay, Ngài nói đức nước gió lửa thọ tưởng hành thức. Tức là Ngài nói là không có lìa và cái chẳng lìa. Thì nói cái ấy là năm uẩn, Ngài nói phải, cái đó là năm uẩn. Năm uẩn, Ngài không có nói thêm gì hết, không có phân tích, bởi vì Ngài không có dùng cái đầu não. Ví dụ như bây giờ là hỏi về thân năm uẩn đó, mà những cái người mà học đó thì họ phân tích rất là giỏi, kỹ lắm. Hỏi về sắc không bát nhã đồ, họ phân tích nó giỏi. Mà khi mà hỏi các thiền sư, các vị không có phân tích. Ví dụ như hỏi là cái ấy là năm uẩn, nói phải, cái đó là năm uẩn. Bởi vì nếu mà càng phân tích nó càng sai đạo. Cho nên mới nói là tất cả những sở học của các vị là bỏ hết. Cho nên đó, nhiều khi đó, ngày xưa mình học Phật Pháp, mình nghe nói mình học cho giỏi, thì khi mà mình tu rồi mình lấy cái giỏi đó ra để mà mình phương tiện độ chúng sanh rồi vậy đó. Nhưng mà thật ra đó là cái đó là cái hiểu hoàn toàn nó sai. Cho nên hiện nay có ông thầy chê Lục Tổ Huệ Năng chứ. Nói Lục Tổ Huệ Năng ngu dốt sao còn phát được. Bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng chỉ dựa theo bài kệ của Ngài Thần Tú thôi, chứ còn Lục Tổ Huệ Năng ngu dốt đâu có biết chữ. Cho nên chê Lục Tổ Huệ Năng. Đó là dựa theo bài kệ của người ta mà nói bài kệ đâu có gì đâu hay. Nhưng mà chắc mấy ổng hay hơn mấy ổng hay hơn làm chúng sanh còn tổ dở tổ làm tổ. Để lại kim thân đến nay gọi kim thân bất hoại, Lục Tổ Huệ Năng đó. Đến nay kim thân bất hoại, bây giờ Phật tử qua bên Tàu Khê mà đến Hoa Nam đó, gặp Lục Tổ lại sát đất rồi hết trơn. Còn mấy ổng thiên hạ chửi hay thảm. Hai cái khác nhau hết. Bằng cái suy tư nghĩ tưởng của mình tưởng là ô mình học giỏi đó, mình phân tích hay, mình giỏi, mình giảng có văn chương, mình nhiều cái ngôn ngữ, thì như vậy là chắc là mình đã hay lắm rồi, người ta tôn xưng mình nhiều lắm rồi. Nhưng mà đó chỉ là những người mà mê họ mới tôn xưng, những người đạt giả thì họ thấy họ cười. Quý vị đâu có biết là Lục Tổ Huệ Năng khi mà Ngài giác ngộ rồi đó, những cái ngôn ngữ của Ngài không khác gì ngôn ngữ của Phật xưa, không khác gì cả. Phật giỏi chừng nào Ngài cũng dùng cái ngôn ngữ giống như Lục Tổ Huệ Năng. Cho nên cái quyển kinh của Lục Tổ Huệ Năng gọi là Kinh Pháp Bảo Đàm, được xem như là lời của Đức Phật, không khác gì cả. Những lời nói thì cũng rất là giản dị. Mà thầy chưa bao giờ thấy một người đạt đạo nào mà dùng những cái từ mà văn chương cả. Không bao giờ có. Bởi vì văn chương đó là nó không có dính dáng gì với đạo hết. Nó làm nó cách xa đạo, nó nghìn trùng lắm. Bởi vì cái chữ văn chương nó trừu tượng mà. Ví dụ như là muốn có thể có dòng văn mà nó hay, nó trừu tượng đó là phải mượn hình ảnh này, mượn hình ảnh kia, tác tạo nên giống như một cái dải lụa, một cái ngân hà, để cho người ta nghe, người ta mê tai, người ta khoái chí rồi vân vân. Đó là chỉ thỏa mãn cái dục vọng thôi. Chứ còn một cái ngôn ngữ trong nhà đạo là ngôn ngữ rất là chất. Những vị tài giỏi ngày xưa mà giác ngộ rồi, ngôn ngữ của giống như một cái người học lớp 1, lớp 2 vậy. Ngôn ngữ rất là bình dị, rất là đơn giản, không có cái gì mà nó sâu xa cả. Cho nên là khi mà những cái sau này Phật tử họ nói đọc cái sách của Hòa Thượng Thanh Từ, dễ hiểu, dễ nghe, dễ ứng dụng. Mà quý vị đọc những sách của Hòa Thượng Thanh Từ á, không có cái gì gọi là văn chương á, nó rất là chất, rất là chân. Học lớp 3 đâu đi học học lớp 3 mà các những nhà học giả rồi đó lên. Cái khóa thiền đầu tiên trên chân không vừa mở ra một cái là 50 ông cha nhà thờ lên trên chân không ngồi thiền từng lễ theo bài chân không. Mà mấy ông cha phải học qua tâm lý học nè, rồi học tất cả các tôn giáo rồi mà lên được chức cha 6, cha 7 mà lên cha linh mục rồi. Làm cái gì biết là học kinh khủng lắm, mà lên đó ngồi thiền để mà tu. Vậy đó. Theo ông lớp 3 học thôi. Ông tiến sĩ rồi tâm lý học rồi lên theo ông lớp 3 học chơi. Ông lớp 3 ngồi chém trễ trên tỉnh queo, ông nói là hết thua được mất. Những ngôn ngữ giải thích của ngài trầm lặng, tự nhiên đó, đơn giản không có gì mà đó. Vậy đó mới là thiền, đó là cái chất. Dù cho mình có học giỏi cách mấy đi nữa, đến khi quý vị giác ngộ rồi, cái ngôn ngữ của quý vị cũng là ngôn ngữ của người bình dân. Bởi vì cái bình dân nhất là mới là cái cao thượng nhất, cái trong sáng nhất. Đó là những cái mà không khiến cho người ta cuối cùng suy nghĩ. Cho nên quý vị thấy cái người nào mà họ nói chuyện mà văn chương sâu sắc đó, quý vị nghe quý vị mệt, quý vị phải mất công, quý vị suy nghĩ. Cái người khách sáo mà nói chuyện đó quý vị mệt đó. Còn cái người mà bình thường giản dị nói cái tự nhiên mình thấy nó bình thường, nó nhẹ nhàng không có gì hết. Nó đơn giản vậy mà nó rất là đặc biệt. Tăng hỏi, khi ấm này đã mất, ấm kia chưa sanh thì thế nào? Sư bảo, ấm này chưa mất, cái gì là đại đức? Đó là khi mà cái ấm này đã mất, tức là khi người chết mà chưa đi thọ sanh đó, thì như thế nào? Ngài nói là ấm này chưa mất, lúc mà ông đang sống đây, hỏi là cái gì là ông, mới là cái mà. Người ta nói là thường thường mình nghe vậy mình cứ tưởng ô, tại vì các vị không thể nào trả lời được cái mất rồi còn cái gì, cho nên là cứ nói là cái mình đang sống mình chưa biết, biết chi cái bên kia. Thì ở đây đó là ngài nói một cái để cho mình thấu luôn cái chỗ này. Thì nói là con chẳng hội, thì ngài nói nếu hội được ấm này liền rõ ấm bên kia. Tức là nếu mà ông biết ông đang sống như thế nào, ông thấy được tâm của ông tràn đầy như thế nào, là ông biết cảnh giới bên kia như thế nào, không còn chút gì sợ hãi. Bởi vì đó, cái trí huệ của mình nó không chết, cái thân này nó chết, cái trí huệ của gì không chết. Quý vị mà sống tròn với cái tâm này, khi cái thân này bỏ là quý vị cũng như vậy, không cảm giác mất mát gì hết. Ví dụ như bây giờ là quý vị là còn thấy thân này thật, thân này là của mình, còn có tư tưởng, thức phân biệt, cái gì cũng là của mình hết. Đến khi mà nó mất á, thì quý vị cảm giác một sự mất mát lớn với mình. Nhưng mà hiện tại đây, tâm thức quý vị nó không khởi, không phân biệt, không có tưởng, không có hành, mà không có cái, không có cảm thọ, không có chi phối mình. Và quý vị thấy cái thân này đó là cái thân năm uẩn, nó có cũng như không vậy đó. Là có thể nói là quý vị đã năm uẩn là không. Thì quý vị đang sống với cái thân này, với cái năm uẩn này mà lại không có gì hết. Thì đến khi mà quý vị nghĩ nó tan rã, có gì ảnh hưởng của mình không? Không ảnh hưởng gì thì cái này là pháp thân mình rồi. Cho nên lúc mà quý vị đang sống mà đối thân năm uẩn này mà quý vị rõ được, thì rõ được cái ấm bên kia. Và được cái ấm bên kia là nó được ngon lành. Hòa thượng Tiếp Phong nhân vào núi lượm được một cành cây giống hình giống con rắn, đề trên lưng một câu vốn tự thiên nhiên chẳng nhờ bào gọt, gửi tặng sư. Ngài Tiếp Phong là lúc mà ngài còn trẻ đó, ngài hay đi vào trong núi, đi rừng núi rồi thì ngài thích đi du sơn ngoạn thủy lắm. Thì ngài thấy một cái cây mà nó có cái hình cái con rắn, như quý vị đi núi mà quý vị hay lượm những cái cây mà nó cong cong là vậy đó. Nhưng mà cái cây ngài làm đặc biệt lắm, là nó cái hình cái con rắn rắn luôn, mà không có nhờ nó đẻo gọt cái gì hết. Tức là nhìn rất là tự nhiên đó, vốn tự thiên nhiên chẳng nhờ bào gọt, gửi tặng cho sư. Thì mang hai cái ý nghĩa, một là cái món quà tặng, còn thứ hai nữa nó là bản tánh của mình là vốn tự nó thiên nhiên, không nhờ bào gọt. Nó tự thiên nhiên là không phải là nhiều khi mình nghe giả hình như vậy là nó tự đến. Nếu mà quý vị nghĩ như vậy là nó thuộc ngoại đạo thiên nhiên. Nó tự thiên nhiên tức là ở nhờ nơi tất cả những cái bối cảnh xung quanh của mình rất là tự nhiên, mà điều hiện rõ bản tâm trong sáng của mình ở nơi hồi nãy dùng cái từ là tất cả núi non, tất cả thi vi vạn cảnh, tất cả cảnh đều có tâm của mình đó, gửi tặng cho sư như vậy. Khi sư nhận lời, sư mới nói người bổn sắc ở núi vẫn không vết dao búa, tức là cái bản sắc ở núi, tức là bản tâm của mình nó tự nó đầy đủ mà không có nhờ tu hành. Cái bản tâm này không có nhờ tu hành, Chỉ sống được cái tâm này thôi là không cần có gì phải tu. Ví dụ như bình thường đó là có gì tu khi giảm tham, giảm sân, giảm si, bớt này bớt cái kia. Bây giờ những cái chuyện đó gì đừng có để tâm tới nữa. Mà quý vị chỉ làm sao sống được với cái tâm này. Và khi sống được mấy cái tâm này là mấy cái kia nó tự nó hết, nó không còn. Tham sân si nó cũng hết rồi nào mình cũng biết luôn. À, thì như vậy tuy nó không tu mà tu nhiều như vậy đó, tu khá hơn ta vậy đó. À, nhiều khi có nhiều người là tu cứ gầm gầm suốt ngày tu. À, với một cái người mà sống nó bình thản với nội tâm của mình, hai người đó đó là cái sự tu hành nó chinh với nhau dữ lắm. Cái người mà gầm gầm mà ham tu những cái gì đụng là họ bực bội, họ nổi sân lên, họ chửi liền rồi. À, còn cái người mà buông thả, sống thoải mái, sống tròn với bản tâm của mình á, cái gì nói gì họ cũng cười thôi à. Bởi vì họ không có để tâm, họ không có bận rộn. Giống như bây giờ là mình thấy cái người họ đang bận rộn á, mà quý vị đến quý vị nói chuyện á, họ bực lắm. Họ bận rộn cái chuyện gì đó mà khi mà mình nói họ bị phân tâm, hay họ làm không kết quả gì đó là bị chửi à. Cho nên đó là mấy cái người mà ở Việt Nam của mình ngày xưa, mà những người mà thợ mộc rồi đó, mà quý vị là đứng bên người ta đang bào gỗ hay đang đục cây, quý vị đứng bên quý vị nói hồi là cái đục nó bay à, thì họ giận lên đó, tại vì họ đang tập trung, họ bận, họ làm, mà ai mà tới làm gì á là họ bực dữ lắm. Giống như quý vị á, mình tại sao vô bếp quý vị hay nổi sân là vậy đó. Quý vị bận là mình phải nấu này nấu kia, phải làm rồi phải lo đủ thứ á, ai đụng đến là quý vị nổi sân rồi. Cho nên là trong bếp là lửa nó hay cháy như vậy đó, ngoài cái lửa bên ngoài nấu ăn còn có lửa lòng của mình nữa. À, người nào mà trong bếp mà quý vị tu được là quý vị tu nó khá lắm. À, là tự vì mình đối diện với sân tham sân si của mình á, và quá giải được là quý vị tu nó giỏi. Còn không thôi là quý vị là bà quả. Đó là bà quả đó, tức là bà lửa đó, tức là đụng vô là cháy, đụng vô cháy, đụng vô nổi sân. Tức là bởi vì mình cảm giác mình bận quá, cho nên là ai đụng đến là để dễ nổi sân. Còn cái người mà sống tròn với bản tâm đó, thì họ không thiết cái công chuyện bên ngoài, mặc dù họ vẫn làm công việc bên ngoài, mà họ không thấy công việc đó bother. Chính vì vậy đó mà có ai đụng đến ai nói họ cũng cười, họ tỉnh queo, họ không có nổi sân, họ không có giận. Cho nên khi mà mình làm á, là mình biết á, là cái người đó là thật sự họ có tu hay là không. À, cho nên là các bậc tác gia đó là đệ tử là giao hết cái công việc chứ mà đi theo vòng vòng đi rình, là coi cái cách làm của mình như thế nào, làm nó vội vã như thế nào, giận dữ như thế nào, khó chịu như thế nào, mà trong lúc làm có tỉnh hay là không tỉnh. Có nhiều người làm cái mặt không tỉnh, mặc dù không giận nhưng mà họ không có tỉnh. Cho nên khi họ làm việc mặt họ thấy ghét đó, là họ không có tỉnh. Nên khi mà cái người mà làm mà cái tâm của họ mình nó bình thản được với cái công việc đó, là họ lúc mà họ sống với cái bản tâm của họ đó, sống với cái hào quang chiếu sáng vậy đó. Cho nên là không có giận dữ vậy mà mặt mày quan hỷ, lúc nào cũng được tự do tự tại hết, thì đó là cái chỗ mới là cái chỗ là sống được cái tâm đó, tự thiên nhiên. Có người hỏi sư Phật ở chỗ nào, sư đáp chẳng lìa tâm. Người trên núi hai ngọn được cái gì? Ngài nói pháp không có chỗ được, dù có chỗ được vốn dĩ là không được. Đó là hỏi Phật chỗ nào, nói Phật không có lìa tâm mình. Mà nó không có lìa tâm, cứ quý vị nghĩ là không có lìa ở trong này, không phải không có lìa tâm. Cái gì cũng đều là tâm của quý vị nó phát ra hết. Từ nói năng, thấy, biết, cái gì cũng đều là tâm của quý vị hết. Hỏi Phật là gì chẳng lìa tâm, thì như vậy đó là tất cả hoạt động của mình, cái gì mà có tâm của quý vị đó là đều là có Phật. Bây giờ quý vị thử làm cái gì mà không có tâm được, không có được đó. Khi mà quý vị không có tâm là quý vị chết rồi đó, là không được đó. Quý vị đi ngủ, làm việc, kể cả tắm rửa, vệ sinh, đi làm việc, quét nhà, nấu ăn, tất cả cái gì là điều tâm điều khiển hết. Tâm nó tác động lên cái bộ não. Cho nên có nhiều người quý vị thấy đó là cái cơ thể vẫn còn nóng hổi vậy mà họ đã chết giấc hồi nào rồi. Não vẫn hoạt động, tim rồi nó vẫn bình thường mà họ chết giấc. À, đó là cái chỗ mà quý vị thấy. Có nhiều người họ chết giấc một vài ba ngày rồi nhưng mà thực ra họ đã đi thọ sanh rồi. À, bởi không có tâm cho nên là người này như là cái khúc gỗ thôi. Cái gì quý vị làm việc đều là tâm quý vị hết. Thì như vậy ông Phật là gì? Ông Phật là tất cả những cái quý vị đang có. Nói năng động dụng làm việc, tất cả thấy biết nghe của mình đều là ông Phật của mình, đều là tâm của mình hết. Đó là cái gọi là tâm của mình, chẳng lìa tâm là vậy. Người trên hai ngọn, người trên hai ngọn tức là người mà còn có đây kia đó, còn có hai bên đó, thì có được cái gì? Thì Ngài nói là pháp không có chỗ được, dù có chỗ được cũng không chỗ được. Tức là quý vị có bình luận giỏi, phân biệt hay rồi đều là cũng không được. Mà quý vị phân tích đến cái chỗ dù cho nó được đi nữa, thấy hiểu của mình đó là quý vị nói cho nó đến nơi đi nữa, thì cái đó vẫn là cái không được, là cái nó xa, đều là xa đạo đó. Sư giáo hóa ở Thành Mân, tức là tỉnh Phước Kiến, là hơn 20 năm, đời Đường niên hiệu Trung Hòa thứ 3, năm 883 Tây Lịch, ngày 22 tháng 10, sư trở về chùa Hoàng Bá, có chút bệnh rồi tịch, môn đồ xây tháp, sư ở trên núi Lăng Già, đó là ở núi Quy Sơn, xong rồi ngài mới đi qua bên cái núi Hoàng Bá, tức là có thể là đi đến chỗ ngài Hy Vận. Ngài Hy Vận ở cái núi Hoàng Bá, qua núi Hoàng Bá. Nhưng mà khi tịch rồi đó thì đệ tử mang sư là qua núi Lăng Già xây tháp bên đó. Tịch rồi mà cũng còn đi du lịch đó. Vua ban hiệu là Viên Chí Đại Sư, pháp hiệu là Chí Chơn. Đó là cái công đức của ngài rất là vô lượng, đệ tử rất là thương kính, nên là đưa ngài đi vòng vòng là mới xây tháp. Đó là Thiền Sư Đại An, đó là một đời tu hành có cái kết quả rồi quá độ chúng sanh nó viên mãn như vậy. Thì như vậy mới thấy đó là thật ra các thiền sư tu hành, những người giác ngộ rồi thì một đời tu của họ mới thật sự là ý nghĩa. Còn mình dù làm tăng dù làm ni, một đời mình chưa giác ngộ thì cũng chỉ là bình thường thôi, không có gì đặc biệt hết, cũng như bao nhiêu người khác. Phải giác ngộ thì mới gọi là đạo nhân, mới gọi thật sự là người xuất gia. Mà muốn giác ngộ cái gì là phải sống tròn được ý đạo. Đạo ở đâu? Là khắp tất cả chỗ. Cái gì mà quý vị có thể thấy được đó là đạo. Bởi vì cái thấy được là tâm quý vị thấy chứ không phải quý vị thấy. Cái gì quý vị nghe được đó là đạo hết. Bởi vì tâm của quý vị nghe. Thì như vậy mới hỏi Phật chẳng liền tâm là như vậy. Tức là chỗ nào cũng là tâm Phật hết. Thì như vậy đó là mình mới có thể giác ngộ. Nguyện đem công đức này hướng về thân tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn đời.